Trên bước đường tu trì của mình á, thì Đức Phật nó chân tâm mình là chủ nhân ông. Mình phải làm chủ cuộc đời này mới được. Làm chủ là gì? Làm chủ là không nô lệ. Chủ là không nô lệ, không làm tớ. Nó tự ra không? Ví dụ mình làm tớ là thế này, mình nghiền thuốc là mình nô lệ cho thuốc, mình nghiền rượu là mình nô lệ cho rượu, mình nghiền bài bạc là nô lệ cho bài bạc, mình chạy theo đường danh lợi là nô lệ cho danh lợi. Thì cuộc đời này chúng sinh đều bị gì? Nô lệ, cho nên mới gì? Mới khổ. Còn bây giờ cái người làm chủ cuộc đời này, Đức Phật dạy mình vẫn sống cuộc đời này, nhưng mà dạy cho mình biết cách làm chủ thôi. Vì tất cả cuộc đời này duyên hợp như quyển, cho nên mình vẫn sử dụng, mình vẫn ăn nhưng mà không kẹt trong cái gì, cái ăn. Mình vẫn ngửi mà không kẹt trong cái ngửi. Mình vẫn uống mà không kẹt trong cái uống. Mình vẫn thấy mà không kẹt trong cái thấy. Vậy là sao? Tất nhiên là mình vẫn thấy nghe mà mình không kẹt, không dính mắt. Bây giờ thí dụ như mình ở trong cái nhà tranh vách lá, tại cái bộ cái duyên nghiệp của mình nó vậy rồi. Và mình ra đường mình thấy xe hơi, nhà lầu, biệt thự, villa, mình coi bình thường thôi, nó là bóng biển thôi. Mình không đòi hỏi mình phải có những cái đó mới được. Mà quan trọng á, mấy người ta tu là người ta biết cách, là quan trọng á là tâm. Đa số mấy người nghèo mình nhìn đó, người đi xe hơi ở nhà lầu đó, ta nói cái đó là hạnh phúc, cho đó là hạnh phúc, giàu sang quý đó là hạnh phúc. Nhưng nhà Phật nói là cái người giàu sang quý đó đôi khi cũng khổ lắm, vì cái tâm niệm ta khổ. Đi trên xe hơi mà lòng nghĩ rối rắm, buồn phiền, tức giận, ngồi xe hơi khổ. Còn bây giờ mình ở nhà tranh vách lá, nhưng tâm mình rất thanh tịnh, đi sâu vào chân tâm mình, thanh tịnh của Niết Bàn là khinh an. Và chân tâm mình niệm Phật rất là nhẹ nhàng, thơ thớ, vui như cảnh Tây Phương Cực Lạc. Theo Phật tử so sánh mình thích cái nào? Dầu cho mình không thông minh sát xuống lắm, mình cũng nhất định mình gì? Mình bắt ở nhà tranh vách lá mà tâm tôi vui. Ở nhà lầu mà đi xe hơi mà trong nhà nó xào xáo, nó buồn phiền, nó đau khổ. Nằm trên nằm nệm ấm chơn êm mà lăn hoài nghĩ buồn vui, không ngủ được. Còn bây giờ Phật tử mình biết tu trì rồi, mình ở nhà tranh vách đá chăng nữa, mình nằm cái giường không nệm chăng nữa, mà khi mình ngồi niệm Phật rồi thì ngã lại ngủ. Mà khi mình ngủ rồi thì những cái mộng chăng nữa là êm đềm hay là không có mộng mị. Thức dậy rất là tỉnh táo, sáng suốt, nhẹ nhàng. Phật tử bắt cái nào? Dĩ nhiên dầu mình cho ngu tối cách nào mình cũng bắt cái này gì? Thà tôi ở nhà tranh vách lá mà chổng tre mà tôi tâm tôi thanh tịnh an vui. Còn ở nhà lầu nằm nệm một chống đó mà nằm lăn hoài, tâm buồn phiền đau khổ ngủ không được, thì chắc Phật tử không bắt cái này rồi phải không? Khi mình hiểu được vậy rồi thì mình là Phật tử, mình tu gì? Bây giờ mình tu tịnh độ, Phật tử niệm Phật. Còn mình tu thiền và trở lại gì? Để sống cái tâm đặng đẽ thanh định của người, kêu là từ tám thanh định thiền đó, là chân tâm bổn tánh của Phật tử luôn luôn gì? Thường tịch mà thường chiếu nè, lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Còn mình niệm Phật cũng nằm trong cái dạng này, nghe không? Bởi Đức Phật có nói rằng tâm này là Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật. Thì có tự niệm Phật cũng gì? cũng nhập ở chỗ gì? Thường tịch mà thường chiếu, lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Và khi hiểu ra rồi thì Phật tử thấy tu trì rất là gì? Rất là an lạc, rất là quý báu. Không đòi hỏi phải giàu sang phú quý làm gì. Cho nên trong nhà Phật nói đó là làm vua là một cái nạn, làm quan là cái nạn, giàu sang là cái nạn của Phật tử. Tại sao nạn? Vì tu không được, chạy theo con đường danh lợi đó mà tâm mình buồn phiền đau khổ hoài thì danh lợi đức ích lợi gì? Cho nên trong nhà Phật của mình, như Phật tử mình nên biết tu rồi đó, quan trọng là mình niệm Phật lần lần để tâm mình thanh tịnh thôi. Mà khi tâm mình thanh tịnh rồi thì chờ ngày Đức Phật rước mình về có Phật để tu tập để làm Phật, rồi đi khắp trong mười phương độ sanh. Tiếp theo, một khi tâm dính cảnh thì sự sanh diệt dấy lên như nước nổi sóng, tức là tử ngạn bờ bên này. Còn lìa cảnh thì không có sự sanh diệt như nước thường phong lưu, tức gọi là bị ngạn bờ bên kia, cho nên gọi là ba la mật. Chư thiện trí thức, người mê muội miệng niệm bát nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, có tưởng điều quấy. Và bây giờ ngày tất nhiên là chư thiện trí thức hay là chư Phật tử mình thôi nha. Và ngài nói là người mê muội miệng niệm bát nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, có tưởng điều quấy. Nếu miệng niệm tâm thường hành bát nhã thì mới gọi là chân tánh. Biết rõ pháp ấy thì hiểu pháp bát nhã, tu hành ấy tức là tu hành bát nhã, không tu hành ấy tức là phàm tục. Một niệm tu hành bát nhã thì cả thân mình toàn là Phật. Và Phật tử, nếu trường hợp mà mình tu theo, mình sống được tinh thần bát nhã khi đối cảnh đời nha, thì đó là Phật tử, tức là tu hành bát nhã. Mà không tu hành bát nhã được á thì phàm à. Hai cái phàm với thánh nó gì như tay mặt tay trái. Mình sống tinh thần bát nhã, mình nhận ra cảnh đời này duyên hợp như quyển, và mình sống được thì bát nhã. Còn mình thấy cảnh đời này thân mình thật, cảnh thật, mình sống theo tinh thần đó thì gì? Là mình là phàm phu, là phàm tục, thế thôi. Cho nên một niệm tu hành bát nhã thì cả thân mình toàn là Phật, cả thân tâm và ngoại cảm toàn là Phật. Cho nên Phật tử thấy chỉ thuật lại nhớ cái chuyện mà Đức Đạt Ma Tổ Sư đó, là ngài nói người mà ngộ tâm rồi á thì thấy nghe được Phật 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 hết. Mọi người không ngộ tâm á thấy nghe đều ma ma hết. Phật tử biết sao? Khi mình ngộ tâm rồi á, mình kiến sắc minh tâm á, không? Thì tất nhiên là mặc vào hình dung sắc tướng đó, mình ngộ chân tâm thanh tịnh, mình là Phật Phật. Mình sống chân tâm là Phật Phật cái gì, phải không? Mà khi mình đối cảnh, mình khởi tâm phân biệt là mất tâm chân rồi. Tâm vọng mình khởi phân biệt là thích ưa lấy bỏ thì là ma. Phật với ma là thế. Đó là khi mà mình đối cảnh, mình đừng khởi tâm phân biệt. Tất nhiên là có thể là theo học đạo tinh thần Thủ Lăng Nghiêm, đó là kiến sắc minh tâm. Mà Đức Lục Tổ Hoa Năng cũng vậy, nó ngày khuyên là kiến sắc minh tâm, thấy tất cả mọi hình danh sắc tướng mình ngộ tâm mình. Hình sắc thì ngộ tánh thấy, mà âm thanh thì ngộ tánh nghe. Rồi mình sống mình nghe được là Niết Bàn, là Phật. Có bao nhiêu đó thôi. Rồi Phật tử phải cố gắng mà sống theo vậy. Cho nên vì lẽ đó, cho nên Tổ nói rằng khi mình ngộ tâm, mình sống tâm mình được rồi là Phật Phật hết. Ngay cuộc đời là gì? Chỗ nào cũng là Phật, chỗ nào cũng là Niết Bàn hết. Mà khi Phật tử tâm lặng lẽ thanh tịnh, Phật tử niệm Phật liên lỉ rồi thì chỗ nào cũng Phật hết. Phật tử làm Phật. giải thoát ngay cuộc đời này, giải thoát ngay cuộc sống này. Để chờ mãn cái báo thân này rồi Đức Phật rước về có Phật được tu tập phải làm Phật thiệt. Chứ đâu phải Phật tử tu nhà Phật thú gì chỗ đó. Không có chờ mình nhập với bàn mới làm Phật, không có chờ mình về tới phương cực lạc rồi mới để tu tập làm Phật. Mà có thể gì? Thể hiện tinh thần của Phật là ngay cuộc sống này. Với tâm mình giác ngộ, không ô nhiễm cảnh đời, để tâm thanh tịnh mà sống, tâm thanh tịnh mà niệm Phật, thực tử là Phật ngay cuộc đời này. Cho nên Ngài Triệt Ngộ Đại Sư đó, sư có giảng trong bài Triệt Ngộ và Ngữ Lục Tổ Triệt Ngộ đó, Ngài nói rằng nay niệm Phật là nay thấy Phật là nay thành Phật. Ngay cuộc này, ngay cuộc đời này, ngay cuộc sống này mà cũng làm Phật được. Phật tử thấy thú vị không? Mà ai tu cũng được. Phật tử tu pháp này thượng căn, trung căn, hạ căn đều được hết. Mình niệm Phật là hết. Mình niệm Phật với tâm thanh tịnh không vọng động là Phật tử ngay, làm Phật ngay cuộc đời này. Phải không? Phật tử nào có thể tu cũng được hết. Đừng bao giờ nói là tu pháp Phật là để bực thượng căn thượng trí mới sống tâm mình được, còn mình hạ căn hạ trí thì không sống tâm mình được. Có là hiểu lầm. Tâm Phật tử có sẵn rồi, bây giờ mình hiểu cái mình sống tâm mình thì có gì đâu, đâu có gì lạ đâu nha. Thì mình hiểu rồi cái mình sống tâm mình, mà khi sống toàn vẹn tâm mình đó là Phật là niết bàn ở tại cuộc đời này, thế là Tây Phương Cực Lạc tại cuộc đời này. Mà khi Phật tử hiểu được vậy rồi thì gì? Tâm lặng lẽ thanh tịnh. Thì lúc đó vậy gì? Thân cũng lặng lẽ thanh tịnh luôn. Điều chỗ nói là gì? Thân tâm mình là toàn là Phật. Bà bàn luôn vững, bà hiểu được ý này đó. Mà bà nói rằng trăm đầu ngọn cỏ là ý tổ sư. Ý tổ sư là gì? Là ý đặt mạo thư từ với Ấn Độ truyền sang Tàu, là gì? Là trực chỉ ngân tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên mà bà cũng ngộ tâm này rồi, bà mới nói gì? Trên đầu ngọn cỏ là gì? Là ý tổ sư. Đó là lý này. Tiếp theo Thầy dạy: chư thiện trí thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau giác tức là Phật. Niệm trước dính cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ Đề. Ngài nói câu này rất là thú vị. Cái người tu mình hiểu thâm này rồi rất là thú vị. Chư thiện trí thức là chư Phật quý Phật tử đó. Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Tại sao? Vì cái thân mình là thân nghiệp. Phật tử đó không? Cái thân nghiệp, cái thân này nè, thì ngay trong cái sắc thân này có gì? Có pháp thân Phật và cái giác biết của mình. Nghe không? Cho nên Ngài nói rằng ngay cái chỗ gì? Toàn nước. Toàn nước là bản nhân, tức là hiện tượng sống. Toàn trong cái thân mình nó gì? Tức là Bồ Đề, là Phật. Ngay cái sắc thân phàm phu này có gì? Là pháp thân Phật. Nếu mình hiểu được như vậy rồi á, thì nói nè, là gì? Là niệm trước mê là phàm phu, niệm sau giác tức là Phật. Ăn thua cái tâm niệm của mình nè, phải không? Tại sao phiền não tức là Bồ Đề? Và Phật tử thấy, thí dụ này Phật tử thấy rõ nè, là tất cả lượng sống ngoài biển là khi mà duyên gió vô thì nổi lượng sống ra nào, mà tất cả trong lượng sống đó toàn nước. Tất cả những hiện tượng sống đều là gì? Đều là gì? Toàn là Bồ Đề. Tất nhiên là toàn giọng tức là trên, toàn nước tức là sống. Thế là toàn sống tức là nước cũng được. À, toàn phiền não tức là Bồ Đề. Ngay cái đó, ngay cái phiền não là Bồ Đề rồi. Ở chân tâm tánh mình nó biểu hiện lên chứ. Cho nên thường thường nhà Phật nói là mấy mình diệt phiền não là mất Bồ Đề, diệt sống là mất nước, diệt phiền não là mất Bồ Đề. Vì cái phiền não là từ tâm mình biểu hiện lên. Cái vọng tâm mình nó không có lỗi gì cả, mà tại mình khởi tâm phân biệt cho nó nổi lên thôi. Mà cái đó là toàn là gì? Toàn tâm. Nếu mình ghét cái tâm vọng mình giết nó thì gì? Tâm chơi mình không còn. Ý nó vậy đó. Đúng chưa? Cho nên nhà Phật nói rằng, nó diệt sống là mất nước, mà diệt phiền não là mất bồ đề. Vậy những người tu tập phải làm sao định diệt đây? Thì làm sao mình chỉ nhận thức như là nãy mình có trí tuệ đó. Mình đối cảm nó duyên hợp như quyển rồi thì đâu khởi phiền não. Mà đâu khởi ngay đó là bồ đề hiện. Phật tử đó không? Ngay cái đó mà Phật tử đối cảnh nhiễm cảnh, ô nhiễm cảnh là phiền não. Mà ngay cảnh đời này Phật tử thấy gì? Nó là gì? Nó là duyên hợp, nó là như quyển, nó là không thật. Thì bồ đề hiện. Được đó không? Vì tất cả dạng pháp thế gian này từ tâm sanh. Nhưng mà từ tâm sanh đó do sự mê lầm chấp nhất của mình, mình tạo ra cho nên mới hiện ra. Không những cảnh đời của mình mà ở vũ trụ cũng thế thôi. Tất cả vũ trụ hoàng là gì? Hàng tỷ tỷ giải ngân hà, hàng tỷ tỷ cái cảnh giới mà chúng sinh sống khác nhau. Nhưng mà có công thức đặc biệt cũng nhiều, từ tâm sanh cả, nhất thiết di tâm tạo cả. Phải hiểu rõ như vậy thì Phật tử thấy nó sáng tỏ vấn đề nhiều đấy nha. Thì bây giờ mình học kêu rằng mình ngộ chân tâm Phật, mình là mình nhận được hết chân tâm cái chư Phật trong mười phương. Mà mình ngộ trực nhận được cái cõi mình đương sống đây thì mình có thể làm gì? Mình trực nhận hết cái pháp giới vũ trụ hoàng. Thì mình không cần học cả vũ trụ hoàng chi cho nó bao la, nó quá nhiều nhận. Mà mình học ngay cuộc đời này, ngay cuộc sống này. Họ tự học đi, họ tự sáng tỏ vấn đề, họ tự sáng tỏ vấn đề gì? Vũ trụ nhân sanh, khắp vũ trụ hoàng này họ tự sáng tỏ hết. Bây giờ tự thấy chỗ này nè, rất thú vị. Niệm trước mê là tức là phạm phu, niệm sau giác tức là Phật. Bây giờ mê là gì? Đó. Thì lặp đi lặp lại cũng vậy thôi. Họ tự mê là cho cái đời là mình thật, cảnh thật là mê, là phạm phu. Mình niệm sao giác tức là gì? Là thân mình không thiệt, cảnh không thiệt, là giác, là Phật. Như thôi à. Cho nên khi một niệm giác khởi lên là Phật. Nhưng mà mình gì còn đương tu tập. Cái niệm phàm phu mình còn rất nhiều. Cho nên niệm giác, niệm mê của mình á, đương xen lẫn nhau. Nhưng mà trên bước đường tu tập Phật tử này á, mình hiểu đạo trên tinh thần lục tổ huệ năng rất là thú vị. Khi mình niệm mê rồi mình phàm phu, cái mình trực nhận được mình niệm giác lên. Niệm giác là mình thánh cảnh đời, duyên hợp như quyển, niệm giác là Phật. Phật tử làm Phật đâu có khó lắm đâu. Nhưng mà học đúng cái phương cách mà Đức Phật chỉ, cũng Phật chỉ thôi. Tự lực tự tu trên tinh thần mà tiểu thừa đó, thì mình cái người mình có thể là mình tu tập tuần tự làm hiền, làm lành, làm tốt, rồi tu tập đến chứng lên hàng thánh là tu đầu hoàng, tư là hàm, a la hàm, a la hán, rồi phát tâm bồ tát tu tới làm Phật thì phải qua ba a tăng kỳ kiếp mới làm Phật. Nhưng chỗ này tổ nó rất là thú vị và mình dễ tu. Tiếng Phật này dễ tu quá, thấy không? Niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật hả? Nghe là Phật liền. Thì Phật tử ý niệm là Phật tử cứ niệm giác hoài là Phật tử làm Phật. Nhưng mà khổ nổi mình, cái tâm mê mụ mình vô lượng kiếp tới bây giờ không đủ sức niệm giác liền. Cho nên mới niệm giác với cái mê lại liền là niệm chúng sinh nè. Để làm chúng sinh. Và trong một ngày á, mình hiểu trong một ngày mình có thể gì? Mình 1000 lần mê mụi, 1000 lần giác. Mình được 1000 lần làm Phật cũng tốt rồi. Nha. Tốt. Thì bây giờ trên tinh thần thiền là tinh niệm giác như vậy. Còn tinh thần của mình niệm Phật là niệm giác, niệm gì? Niệm giác là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Phải ra niệm mê là gì? Niệm mê là niệm vọng động. Mình quên câu niệm Phật mình đi, mà mình vọng động niệm theo tình thức của đời, mừng giận buồn vui thương ghét đó, khởi lên tâm mình, đó là phạm phu. Mà khi mình trực nhớ lại, mình niệm giác là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngay đó là Phật, ngay đó là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thường thường sẽ nói vào tử hoài đó, cái cách niệm Phật của mình đó, cách niệm Phật của mình nó rất là khoa học. Bây giờ cái khổ từ đâu ra? Và tự chấp nhận cái khổ từ gì? Từ vọng tâm, vọng niệm mà ra không? Thì bây giờ mình niệm giác là gì? Niệm giác là Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì thường thường sư giảng của tử hoài nó là niệm Phật nhiều thì khổ ít, niệm Phật ít thì khổ nhiều. Mình niệm Phật liên lỉ thì hết khổ, niết bàn cực lạc. Chuyện rất dễ. Phật tử thưa Phật tử, đừng có tìm niết bàn cực lạc thì xa bên kia. Phật tử nó xa vời quá. Mà bây giờ mình muốn thể nhập niết bàn cực lạc á, rồi mình tu ngay đây nè. Cảnh địa ngục cũng chỗ ngay cuộc đời này nè. Phật tử thấy không? Mình niệm mê mũi á, mình niệm phàm phu, mình niệm vọng tâm vọng niệm là địa ngục. Mà vậy vô tự dễ hiểu. Mà mình niệm Nam Mô Phật liên lỉ hằng tỉnh giác đạo tử gì? Là niệm niết bàn cực lạc. Vậy mình sống được không? Nó cũng rõ ràng quá ha, chứ có gì đâu. Mình quên niệm Phật là mình niệm khổ, khổ đau. Mình nhớ niệm Phật là mình gì? Mình niệm an vui phúc lạc. Cái chỗ này á là quá rõ ràng. Thì tất cả Phật tử mình tu để tìm gì? Tìm nguồn an vui, tìm nguồn an lạc, tìm nguồn hạnh phúc, Phật tử mới tu chứ. Vậy thì xin tóm lại là Phật tử gì? Nên gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là bảo đảm, đó là quý báu nhất rồi nha. Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Niệm trước dính cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là bồ đề. Cái này ngày giải trước đó, tức là cái niệm trước mà dính cảnh là phiền não à. Thường thường cái dính cảnh là gì? Là khởi tâm phân biệt tích ưa lấy bỏ. Cái này sư giảng thêm Phật tử gì rõ ràng không? Mình đối cảnh mình khởi tâm phân biệt, khởi tâm phân biệt gì? Mình nói cái nhà này tốt, mình muốn. Mình cho cái nhà tranh vách lá là xấu, mình không chịu. Đó là thích ở đây bỏ đó. Thấy không? Mình cho cái hoa này là xinh đẹp thì mình đem về mình. Còn mình cho hoa cái xấu là xấu xa thì mình bỏ ra. Mình cho chiếc xe hơi này là tốt, mình muốn đem về mình, muốn tạo ra chiếc xe hơi, muốn làm sao kiếm tiền để sắm xe hơi. Còn mình cho chiếc xe đạp là không tốt, là không bằng xe hơi. Mình tự rõ chỗ này không? Đó là cái là mình đối cảm mình thích ưa lấy bỏ đó, là phiền não à, làm phiền não. Còn niệm sao mà lìa cảnh á, tức là bồ đề. Lìa cảnh là nó dợp như quyển rồi, mình không dính mắt thôi, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn sống, vẫn điều hành cảnh này, vẫn làm Phật. Cho nên Phật tử hiểu vậy đó mới hiểu tinh thần Đức Phật Tổ Huệ Năng. Đó là gì? Là tìm đạo ngay cuộc đời này. Nếu mà lìa đời này mà tìm đạo thì sừng thọ kiếm sao ra. Muốn tìm được đạo á, đạo tâm mình hay là niết bàn cực lạc, mình tìm ngay cuộc đời này. Mà bỏ đời này, tìm đạo cánh, bỏ đời này vô rừng vô núi tu á, thì không thành Phật được. Cũng như tìm lông rùa sừng thỏ, tìm đạo vô rừng vô núi ẩn tu mình nó là gì? Ngài nói là tìm gì? Lông rùa sừng thỏ. Có tự ý niệm gì không? Rùa đâu có lông, mà thỏ đâu có sừng, thì mình tìm nước bàn. Ý nói là tìm nước bàn Tây Phương Cực Lạc, tìm ở trong rừng núi là tôi tìm gì? Tìm không có được. Mình tìm đạo, mình tìm trong bó cảnh đời này mà tìm đạo thì không có được, không thể được được. Cho nên ngay cuộc đời này mà tìm đạo là tốt nhất. Mà tìm đạo ngay cuộc đời này là tu làm sao đấy? Sống làm sao? Cái này là chỉ lọt đời thôi. Sống làm sao? Là đối với cảnh lìa cảnh, không dứt mắc cảnh, không ô nhiễm cảnh. Đó là Bồ Đề. Bồ Đề là đạo, Bồ Đề là tâm, Bồ Đề là Phật, Bồ Đề là tánh sáng suốt của mình. Thế thôi. Tìm cái Bồ Đề mình đang ngay cuộc sống này. Nếu mình dính mắc cảnh là gì? Là phiền não. Không dính mắc cảnh là gì? Là Bồ Đề. Vậy cho nó dễ hiểu nha. Chư thiện đức thích Pháp Ma Bát Nhã Ba La Ba rất tôn quý, rất cao thượng, cao hơn hết các pháp, không trụ vào chỗ nào, không qua cũng không lại, cả phải chư Phật trong đời đều do trong pháp ấy mà hiện ra. Bây giờ Phật tử thấy Ngài rất khen ngợi. Ngài nói chư đức thích là chư Phật tử mình đó nha. Thì Pháp Ma Bát Nhã Ba La Ba là pháp gì? Là pháp trí tuệ rộng lớn qua bờ bên kia. Và đá biên ngàn rất tôn quý, rất cao thượng hơn hết, không trụ vào chỗ nào, không qua cũng không lại. Tất nhiên là Phật tử thấy cái ví dụ nói chân tâm mình đi, không có nơi chốt, không có trụ, không dính mắc vô nào hết. Như Lai là gì? Là không qua không lại. Tất cả chư Phật trong ba đời đều do pháp ấy mà hiện ra. Xin thưa, cái pháp Bát Nhã, cái vũ trụ trí huệ, huệ tâm của vũ trụ, trí huệ vũ trụ là nó có sẵn tiềm ẩn trong vũ trụ hoàn rồi. Bây giờ xin ví dụ cho Phật tử dễ hiểu. Có người hỏi mình đó, nói là pháp của Phật nói ra là trước Phật hay sau Phật? Thì bây giờ Phật tử hỏi là nếu có pháp nào, cái pháp nào, cái pháp mà muốn ra là trước Phật, cái pháp trước Phật là do gì? Đó là chân lý vũ trụ. Là Đức Phật ấy khi ngồi nhập định học được cái pháp đó là trước Phật. Còn cái pháp mà Phật ngộ được cái chân lý vũ trụ rồi đó, rồi Phật mới ra giảng đạo thuyết pháp sau này á, trong 49 năm đó để kinh sách lại đó, và pháp này là sắp sao Phật. Ra cái chỗ đó Ngài nói là cái gì? Trí huệ đáo biên ngạn, đó là gì? Đó là bà mẹ sanh đến chư Phật. Kêu Bát Nhã là bà mẹ sanh đến chư Phật. Tất cả chư Phật đều từ chỗ này mà sắp đào ra. Mà ngộ ý này chứ gì? Ngộ được cái gì? Cái chân lý vũ trụ này. Rồi đem cái chân lý này ra, Ngài tùy duyên mà Ngài gì? Ngài giảng dạy, hướng dẫn chúng sinh để trở về cái gì? Cái chân lý vũ trụ. Cho nên ở chỗ này được tổ nói là gì? Là trí huệ Bát Nhã là gì? Là bà mẹ sanh ra chư Phật là chỗ này đâu cả. Cùng với Phật tử, hôm nay cũng có duyên lành suy giảng Phật tử về cũng Pháp Bổ Đàn Kinh. Mà nếu đúng tinh thần Pháp Bổ Đàn Kinh á, là Phật tử rất là kén người nghe và rất kén người hành. Vì đây là bậc thiện thượng căn thượng trí mới tu có kết quả. Thường thường Đức Phật Tổ nói là kiến sắc minh tâm, và trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và tất nhiên là cái người phải gì, là phải minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Tất nhiên là ngộ tâm rồi mới tu, thì ta nói là phải có thiền. Mà trình độ bậc trung bậc hạ là không thể đủ sức để ngộ bản tâm mình đâu. Như vậy thì cái, cho nên đúng tinh thần Pháp Bổ Đàn Kinh tu thì bậc thượng căn nguyện trí mình trung hạ là không có phần. Mà đa số người Phật tử của mình là gì? Là bậc trung hạ, vậy là không có phần. Nên mà đổi với phương cách sư giảng ra để mình kết hợp Pháp Môn Tịnh Độ thì rất lợi ích, rất là lợi ích. Và Phật tử mình ai tu cũng được, bậc trung bậc hạ mình tu đều được. Tu theo tinh thần Pháp Vũ Đàn Kinh và kết hợp với gì? Pháp Môn Tịnh Độ của mình rất là lợi ích. Cho nên Phật tử mình cố gắng nghe cho rõ để kết hợp lại hai cái phương pháp này để tu trì thì Phật tử rất là lợi ích. Mà đạo Phật, Phật tử nhớ rằng đạo trí tuệ, trí tuệ là vật thế nào thế y thế đó, rất là khoa học. Vậy nói đạo Phật khoa học, trên khoa học. Và thực tiễn nhất là quý Phật tử mình tu tìm đạo đó là ngay cuộc sống này. Phật tử hỏi thôi, thấy rõ ràng ha, ngay cuộc sống này, không thể lìa cuộc sống này mà tìm đạo được. Và đặc biệt giúp Pháp Môn Tịnh Độ của mình đó, mình tu trì đây nè, là Ngài Ổng Quang Đại Sư nói ba đời chư Phật là Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, nếu bỏ Pháp Môn Tịnh Độ này á, bỏ môn niệm Phật này á, là không thể độ khắp vùng sanh. Cho nên người thượng căn thượng trí học Pháp Vũ Đàn Kinh tu niệm Phật cũng được, người trung căn trung trí mà học Pháp Vũ Đàn Kinh tu niệm Phật cũng được, mình hạ căn hạ trí học Pháp Vũ Đàn Kinh tu cũng được. Cái chỗ này cái người bình thường không thể hiểu được. Đức Phật có nói những vị Bồ Tát đó còn không thể hiểu Pháp Môn Tịnh Độ này hết, huống chi cái người bình thường mà làm sao hiểu được. Cho nên ta bác, Đức Phật nói trong Kinh Di Đà lặp đi lặp lại hoài 4 lần là gì? Cái pháp Phật nói đây á là nan tính chi pháp, là cái pháp rất khó tin. Tuy Phật tử có dịp mà nghe kinh pháp, nghe giảng băng giảng đĩa, mấy vị pháp sư giảng thì có nhiều vị là bác tịnh độ, cái đó cũng phải thôi. Vì Đức Phật có tiên tri, nếu mà không có người bác tịnh độ thì Đức Phật tiên tri nó không đúng sao? Nha, nên phải tịnh độ. Vì cái pháp này là mang tính chi pháp, là pháp rất khó tin. Vì những người có sự sáng suốt tìm hiểu kinh á, kinh Phật mà tự lực tu thì dễ bài bác lắm. Rồi Phật tử mình á, nghe Pháp Môn Tịnh Độ rồi thỉnh thoảng có nghe một số vị giảng sư giảng kinh pháp mà bác Pháp Môn Tịnh Độ, thì Phật tử mình trầm tĩnh, mình biết rằng các vị đó chưa khảo cứu sâu vào Pháp Môn Tịnh Độ, chưa tu hành Pháp Môn Tịnh Độ, cho nên người ta không hiểu Pháp Môn Tịnh Độ là như thế nào, như Đức Phật từng tiên tri. Mà không hiểu rõ thì phải bác theo cái gì, cái vọng thức phàm phu phân biệt của người ta, thì Phật tử để nó qua bên, để qua bên. Còn cái nào mà mấy giảng sư mà dạy làm lành làm hiền làm tốt thì Phật tử tu được chứ, trong nhà Phật có Phật nói Thất Bồ Đề Phần có đầu phần đầu tiên là trạch pháp. Trạch pháp mình phân chọn lựa tư duy rõ ràng cái pháp nào mà cần thì mình cần với mình thì mình tu trì mình làm, còn không cần với mình đó, không đúng với mình thì thôi mình bỏ con bên à, mình chọn lựa cái pháp nào ta chỉ làm lành làm hiền làm tốt rồi. Theo nhân quả tốt rồi tự tu được chứ, cái đó là pháp của Phật thôi mình tu. Còn cái lúc người ta theo cái phàm phu, cái thức phân biệt của phàm đó, người ta bác thì cũng như người ta để con bến, thấy chưa? Mình không nghe chỗ đó nữa, mình không tin lại được nữa, mình bỏ qua, mình vẫn giữ cái lập trường của người Phật tử mình mà tín nguyện hạnh nguyện gì có Phật, tin trọn vẹn về pháp môn niệm Phật thì Phật tử lợi ích. Nếu không nó thì tự nhà mình chao đảo. Nói cái gì pháp sư nó giảng kinh pháp hay quá, mình tin tưởng cái bát tịnh độ mình tin theo đó rồi thôi thì Phật tử có điểm nghi ngờ tịnh độ. Mà điểm nghi ngờ pháp môn tịnh độ là Phật tử không thể Đức Phật trước của Phật được, vì nghi là qua không nở. Bởi Đức Phật nói trong kinh Phật Thuyết Di Đà đó, là người nói là tôi tính làm đầu á, tính nguyện hành tính là đầu tiên, tin trọn vẹn giải phóng tịnh độ thì mới được kết quả, còn không tin á nghi thì qua không nở, là không thể về có Phật được. Qua không nở là sao? Là mình về có Phật đó từ liên qua quá sanh Đức Phật. Nếu như Đức Phật tiếp dẫn mình về có Phật để trong cái thai sen á, rồi đủ nhân duyên, đủ ngày giờ năm tháng đó, thì cái tai sen mới gì? Từ liên qua quá sanh mới gặp Phật, Phật thuyết tờ pháp thì nhập thần thánh liền. Thật ra tất cả nhân dân cõi Phật đây nào là gì? Là hàng thánh không chứ có phàm. Bây giờ sư nói ở trong Điều Pháp Môn Tịnh Độ đó, độ ba căn. Nhưng mà thường thường Phật tử có coi nhìn những Phật tập yếu của Ngài Thiền Tâm, Phật tử Thiền Tâm nói thế này: lời người nào muốn được giảng sanh có gì? Có hai hạng người được giảng sanh và một hạng người không thể giảng sanh được. Để hai người là nào? Là cái người phải hiểu sự sự lý tánh tướng của vạn pháp mà tu trì thì được thượng phẩm thượng sanh, sẽ được giảng sanh mà về bậc thượng. Còn cái hạng được giảng sanh thứ hai là ngu phu ngu phụ. Và ngu phu ngu phụ là chồng khờ vợ dại. Tất nhiên là ý muốn nói rằng cái vị này dốt, không hiểu chữ nghĩa hay hiểu ít, rồi nghe giảng đạo thuyết pháp nào đó một câu mà nói là mình Đức Phật trước giờ lâm chung mình nhớ ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta siêu thánh chúng không đức người đó thì nguyện không thành Phật. Thì tất nhiên là Đức Phật có nguyện rằng trước giờ lâm chung bất kỳ người nào mà nhớ danh hiệu Ngài và niệm 10 tiếng Nam Mô Di Đà Phật thì Ngài siêu thánh chúng nguyện đến trước người đó. Nếu không đức thì Đức Phật nguyện không thành Phật. Thì mình tin cái lời nguyện này trọn vẹn và cứ việc niệm Phật rồi nguyện về có Phật. Những người này ít nghe pháp, ít xem kinh vì dốt. Và cái tin trọn vẹn lại miệng Đức Phật Đà niệm Phật cầu giảng sanh thì Đức Phật này Đức Phật tiếp. Còn cái hạng thứ ba không đi giảng sanh được là hạng nào? Là người hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp không tới, không tới mà làm vô phu vô phụ thì không được. Mình từng nghe pháp nhiều, mình từng xem kinh giảng đạo nhiều, mình không thể làm vô phu vô phụ được. Mà nếu không hiểu lý sự tánh tướng tới thì dễ nghi. Mà nghi thì qua không nở. Thì tất nhiên là cái người này đa số là Phật tử đa số nha, không được giảng sanh là lý do này. Cho nên sư giảng Pháp Vũ Đàn Kinh, nếu mà Phật tử có cái duyên lành cái duyên lành đầy đủ thì Phật tử vươn lên để ngộ chân tâm. Ngộ tâm mình là ngộ lý sự tánh tướng của dạng pháp chứ không gì. Theo Phật Đàn Kinh này mà chị giảng, Phật tử nghe nắm được là gì? Là hiểu được lý sự tánh tướng của dạng pháp. Lý sự là không có gì, lý là tâm, thấy không? Là sự là cái từ tâm nó biểu hiện lên sự, sự việc là sáu trần. Hiểu rõ cái nguồn gốc sáu trần mà sư giảng thường giảng hoài đâu, tự nắm cái ý đó và tin nha. Đó. Lý sự cũng vậy, là tánh tướng, tánh là tâm, tướng là hiện tượng. Mình nói là bốn cái từ lý sự tánh tướng, sự thật ra là gì? Là lý sự mà là từ tâm mình biểu hiện lên cảnh thế thôi. Mình tin rõ ràng mình không lầm. Rồi giờ mình gì? Niệm Phật cầu vãng sanh. Mà Phật tử hiểu được cái đó rất lợi ích. Tất cả cảnh thế gian là từ tâm sanh. Khi nhất thiết với tâm tạo thì khỏi thêm mưa ngược lạc mình có từ tâm sanh. Vì có thêm mưa ngược lạc không hòa tâm của mình. Mà nếu mình biểu hiện cái chủng tử thêm mưa ngược lạc, mình niệm nhiệm gì tới phương cực lạc, mình gieo cái chủng tử đó tàn thức của mình thì gì? Mình nó biểu hiện lên tới phương cực lạc ha. Rồi mình như thế chúng, không phải mình tự một mình tạo tới phương cực lạc, mà cái duyên, mình tạo cái duyên đầy đủ, mình với Phật A Đà rồi thì tất nhiên là mình sẽ được hấp thụ, phải không? Có sức hấp dẫn về con Phật A Đà, làm về cõi đó được. Và do tâm mình chứ, tâm mình tạo là tạo thế này, phải không? Tâm mình mà khi gieo cái nhân với Tây Phương Cực Lạc Đức Phật dạy, mình gieo cái nhân thế nào, ví dụ như tính nguyện hạnh đó, Phật tử học hỏi nhiều rồi, tính nguyện hạnh thì gieo cái nhân đó thì Phật tử sẽ gì? Được về có Phật. Gieo cái nhân với nhân nào là quả nấy, mình gieo nhân Tây Phương Cực Lạc thì nhất định ra cái quả Tây Phương Cực Lạc, thì nó tâm tạo, phải nó tâm tạo đó, thấy chưa? Nè. Thì cái đó nó không có khó gì lắm. Phật tử khéo hiểu, khéo nhận, khéo tu trì thôi. Nè. Còn không, nếu mà không được, không nắm được cái chỗ này cho rõ ràng thì Phật tử đây vì sư khuyên Phật tử làm ngu phu ngu phụ, cứ lo lầm thầm niệm Nam Mô Di Đà Phật tha thiết nha, niệm Phật rồi tha thiết hướng về có Phật, nhờ Đức Phật gì tới giờ làm chung hoặc tư tiếp dẫn về của Phật, chứ đừng có mưa mứa. Hiểu sâu thì hiểu sâu cũng được, mà làm cản là không chịu thì thôi, mình làm, mình buông xả để làm cản đi. Cứ Nam Mô Di Đà Phật, ai lắng mình Nam Mô Phật, ai hiếp mình Nam Mô Phật, khen mình Nam Mô Phật, chửi Nam Mô Di Đà Phật, như là tổ Pháp Nhiên đó đó. Thế mình cứ việc Nam Mô Di Đà Phật. Nếu ở chợ niệm Phật không được thì gì? Lên núi niệm Phật. Lên núi niệm Phật không được thì xuống chợ niệm Phật. Ở nhà niệm Phật không được thì ra chợ niệm Phật. Ra chợ niệm Phật không được thì ở nhà niệm Phật. Ở giường niệm Phật không được thì ra chợ niệm Phật. Ra chợ niệm Phật không được thì ở giường niệm Phật. Tất nhiên là Ngài hướng dẫn cho mình cái hoàn cảnh nào, cái sự việc nào cũng gì, giữ câu niệm Phật đó là đúng cách. Thật ra trên cuộc đời này mình Phật tử phải làm ăn để sống chứ, thì tạm làm ăn tạm sống, nhưng mà không tranh danh đoạt lợi, không hơn thua với ai, để âm thầm niệm Phật. Đó là Phật tử thể hiện tinh thần ngu phu ngu phụ, và những cái này nhất định được giảng sanh. Cũng như Phật tử thấy cái bằng chứng rõ ràng đó. Rồi Phật tử mình đây biết bà Thiện nha, bà Thiện đọc. Bà dốt không biết chữ nào hết. Đến nỗi mà nghe giảng thì nghe ít khi nào bà bỏ cái thầy cũng hậu lắm nha. Trường hợp bà bệnh hoạn thôi. Và đôi khi bà khá khá chút xíu, bà rất là yếu nhưng mà cũng vẫn đi gì? Cũng vẫn giữ cái thọ bát con trai cùng Phật tử và đi kinh hành niệm Phật rất đều. Tội nghiệp sau này có những lúc mà bà bệnh nhiều đó, bà đi không được thôi. Còn nhiều quá là khi đi hành kinh hành không được thì cũng ráng vô, biểu con cháu dở vô tỉnh xá. để mà cúng dường mới rồi các bà về. Bị quá. Mà bà cứ tiếp tục âm thầm niệm Phật và cái tam bà xả bố thí rất nhiều cho người nghèo khổ, hiền bố thí rất nhiều. Cho nên trước khi chết, khi mà lâm chung ngày Phật tử là ngày 20 tháng 11 âm lịch tháng 5 2006, đây là mới đây đó, thì sư có đến thăm. Mà trước đó, ngày 19 sư có đến thăm. Thì thấy bà yếu nhiều, thì bà cũng rất tỉnh táo thôi. Bà rất tỉnh táo. Thì lúc bây giờ là bệnh Phật tử biết bệnh bà nặng, bệnh ung thư đó, rất là đau đớn nha, khổ, nhưng mà bà không đau lắm, không thấy.